Trước nhất xin kính mời quý thầy quý cô cùng toàn thể tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, đây là cái lần thứ hai cũng có cái tài mãn được cái thắng duyên này, cũng nhờ quý bác ở hội Đức Tuệ cũng như quý thiền hữu trong hội đã tổ chức, rồi tài mãn mới có cái duyên mà về đây để mà chia sẻ Phật pháp với tất cả quý vị Phật tử. Trước nhất tài mãn rất là tri ơn, là tán thán công đức của tất cả quý bác, quý thiền hữu trong hội Đức Tuệ đã trợ duyên. Nguyện tam bảo mười phương gia hộ cho quý bác trong hội Đức Tuệ, quý thiền hữu cũng như tất cả quý vị Phật tử hiện diện nơi đây thân tâm thường an lạc, trí huệ sáng ngời, tinh tấn tu hành, phát huy cái năng lực tiềm tàng trí tuệ từ bi sẵn có nơi chính mình để đời sống an lạc từ trong gia đình đến ngoài xã hội, và chúng ta chuẩn bị một cái kiếp tới tốt đẹp và cao thượng hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì kính thưa tất cả quý vị, thì giờ này chúng ta sẽ học một cái bài pháp mà quý bác đã giới thiệu là gieo hạt từ tâm. Thực ra thì cái bài pháp này thực tình thì cũng rất là cái căn bản, chứ không có phải là cao xa. Nhưng mà thưa quý vị, cái căn bản này đó quý vị có thực hiện được đủ chưa ạ? Thì mỗi lần mà tài mãn về đây, tài mãn nghe ở hội Đức Tuệ đó, thì có cái khác hơn mỗi chỗ tài mãn đi giảng là có cung thỉnh chư thiên đến để nghe pháp, thì tài mãn thấy là rất là cảm động. Bởi vì tài mãn cũng đọc trong cái bản kinh Đại Vũ Tích cũng nói về cái hình ảnh này. Thì thưa quý vị, tại sao chúng ta phải cung thỉnh chư thiên? Nói vậy có vẻ hơi cao một chút. Đức Thế Tôn từ cung trời đổ xuất, tức là sau một cái khoảng thời gian ngài hành Bồ Tát đạo công đức viên mãn, ngài ở nơi cung trời đấu xuất, tức là Bồ Tát Hộ Minh. Rồi ngài sẽ giáng sanh vào thế giới Ta Bà này để thành Phật hóa độ chúng sanh, đúng không ạ? Ngài là thầy của trời người, đúng không? Nhưng mà tại sao thì ngài lại giáng sanh ở cái cõi Ta Bà này mà không giáng sanh ở cõi trời Tứ Thiên Vương hay ở nơi cung trời đấu xuất cũng được? Thưa quý vị, đó là vị Phật tử này trả lời cũng rất là chính xác. Bởi vì Đức Thế Tôn từ bi, nhưng mà thưa là từ bi như thế nào? Sở dĩ mà Đức Thế Tôn mà sanh ở cõi Ta Bà này đó có một cái lý do, mà trong kinh Đại Bổ Tích Đức Phật diễn tả mình thấy rất là có tình có lý. Thí dụ như bây giờ Đức Thế Tôn mà giáng sanh ở cái cõi trời Đấu Xuất á, quý vị ở đây có lên chảnh nghe pháp được không? Đúng không ạ? Thì như vậy mới thấy đó. Nhưng mà Đức Phật mà giáng sanh ở cõi này đó là chư thiên xuống đây được không? Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn sanh vào cái cõi này, rồi chư thiên các ngài mỗi lần mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, các ngài đều xuống nghe giảng hết, đầy kính cả một cái vùng trời. Cho nên vì vậy đó là cái truyền thống, mỗi lần mà Đức Thế Tôn thuyết pháp đều có chư thiên ứng hiện, mà lúc này Đức Thế Tôn không mời mà tự họ tới. Nhưng mà còn chúng ta đó là phải cung thỉnh, đúng không ạ? Tại sao như thế? Bởi vì cái năng lực của mình không có đủ, cái đức của mình không cao sâu bằng Đức Thế Tôn. Mình với trái tim, mình với một cái tấm lòng là rồi nương vào cái giáo pháp của Như Lai, cung thỉnh chư thiên cùng đến dự pháp hội, cùng chia sẻ Phật pháp với chúng ta. Đó là một cái quý vị đã tiếp nối được cái hình ảnh mà của Đức Thế Tôn, cái lòng từ ban đãi hết tất cả. Vì vậy mà Tề Mãn chọn cái đề tài gieo hạt từ tâm, cũng noi gương Đức Thế Tôn, noi gương cái công hạnh của chư Phật chư Tổ đã đi, rồi chúng ta là những người tiếp nối. Thì cái bài pháp mà gieo hạt từ tâm, quý vị thấy ở thế gian này đó, là cái gì nó cũng phải là có cái nhân quả hết. Mà đạo Phật là đạo nhân quả, đúng không ạ? Đạo Phật là nhân quả làm cái căn bản, cho nên cái gì cũng phải có nhân mới có quả. Thưa quý vị đó, là quý vị ở đây đó là cũng có Phật tử tu tịnh độ chắc cũng hơi nhiều, đúng không ạ? Thường thường quý vị tu tịnh độ đó, quý vị niệm Phật, quý vị để chi? Quý vị để mong về thế giới cực lạc, đúng không ạ? Mình cứ niệm Phật rồi mong Phật, đến khi mà mình mất á, rồi Phật sẽ đưa mình thế giới, về thế giới cực lạc. Cái chỗ này coi chừng quý vị hơi lầm chứ. Quý vị biết lầm là lầm sao mà. Nhiều khi mình lầm á, mình vô tình đưa đạo Phật mình trở thành đạo Thiên Chúa Giáo. Bởi vì sao? Bởi vì đó, đạo Thiên Chúa Giáo đó là niệm Chúa và mong được về Đức Chúa thôi. Quý vị niệm Phật mong về Đức Phật thôi, đúng không ạ? Thì coi chừng mình đồng hóa đạo Phật mình với đạo Thiên Chúa Giáo. Nhưng mà tinh thần của đạo Phật mình không phải như thế, quý vị. Đã nói đạo Phật là lấy nhân quả làm cái căn bản, thì tất cả những cái pháp môn, tất cả những pháp hành đều y cứ nơi nhân quả cả. Cho nên trong kinh nói, nếu một chúng sanh muốn về thế giới cực lạc A-di-đà, trước nhất là phải có tâm tịnh trước. Đây là cái nhân, đúng không ạ? Từ cái nhân này mới có cái quả. Bây giờ quý vị cứ niệm mà cứ mong cầu về đó, mà mình không cầu cho tâm mình tịnh. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân đó là ngài, cái chủ trương của ngài đó là tịnh hóa nhân gian, tức là lấy nhân gian này, biến cõi nhân gian này thành cõi tịnh độ, biến gia đình thành cái cõi tịnh độ. Thì như vậy đó là mới thực tế nhất, là chúng ta mới về được cái thế giới tịnh độ, đúng không ạ? Thì như vậy đó là cái mình phải y cứ vào cái nhân quả thì mình tu hành nó mới có cái kết quả. Còn mà quý vị đó mà không y cứ vào cái nhân quả đó thì quý vị tu hành sẽ không có cái kết quả. Bữa qua Tề Mãn có một Phật tử đến nói chuyện với Tề Mãn khóc sướt mướt à. Cái cô Phật tử đó khoảng chừng là 60 tuổi, 60 sáu mấy đó, mà thấy đau khổ lắm. Tề Mãn nghĩ là chắc cũng trẻ thôi, nhưng mà đau khổ quá là chắc già. Tới hỏi Tề Mãn đó là: thưa thầy, con tu tịnh độ 10 năm rồi, con niệm Phật 10 năm, nhưng mà tại sao niệm mà cứ phiền não hoài, niệm mà không hết phiền não? Thầy có cách nào chỉ cho con niệm sao cho hết phiền não? Thưa quý vị, đây là cái vị Phật tử này là cũng bỏ qua cái giai đoạn là nhân và quả. Tức là cứ muốn cho mình đó là sẽ niệm Phật để cho mình được cái này được cái kia, không à? Mình phải hết phiền não rồi mình sẽ được sanh về cảnh giới tịnh độ, đúng không ạ? Quý vị ở đây niệm Phật có mong mình hết phiền não không ạ? Mỗi lần mà quý vị buồn, quý vị niệm Phật để chi? Để cho mình hết buồn, phải không ạ? Nhưng mà quý vị niệm có hết không ạ? Lúc đó cũng hết, đúng không? Nhưng mà xong rồi sao? Buồn nữa, đúng không ạ? đây là quý vị không có y cứ vào trong cái nhân quả. Bởi vì đó là muốn phiền não hết là tâm phải thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh mình mới thấy phiền não nó là hư giả, đúng không ạ? Cho nên niệm Phật để cho tâm mình thanh tịnh là nhân, cái quả sẽ hết phiền não và sẽ đạt đến cảnh giới tịnh độ, đúng không ạ? Cho nên đó là rồi, bởi vì mình muốn á cho hết phiền não, cho nên quý vị luôn luôn là quý vị có sự tranh đấu trong đó. Bây giờ quý vị ngồi niệm Phật á, mình ráng cho niệm để cho hết phiền não, thì trong nội tâm của quý vị á sẽ có những cái cuộc nội chiến, đúng không ạ? Tức là một cái tâm niệm này để mà lấn át những cái tâm niệm khác, phải không ạ? Cho nên quý vị thấy đó là những cái cuộc nội chiến mà trong tất cả những cái đất nước đều rất là đau thương, đau khổ lắm, nồi da sáo thịt, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ lẽ ra mình chỉ có một cái phiền não thôi, thì như mình đã khổ rồi, bây giờ mình lại lấy cái này để chống cái kia, thì cuối cùng đó là tâm của mình nó là càng cuồng loạn thêm. Bởi cái tâm lý của mình đó là, thưa quý vị, là nó rất là, nó không có tướng, cho nên là rất là dễ mà tâm mình dễ cuồng loạn, mà cũng rất là dễ yên. Cho nên mình tu tất cả pháp môn nào cũng phải có cái trí tuệ cả. Cho nên mình không nên đối đầu với cái tâm mình, bởi vì phiền não cũng là mình, tham sân si cũng từ mình mà ra, đúng không ạ? Bây giờ mình lại lấy mình lại đi giết mình thì sao ạ? Thì nó trở thành cái cuộc nổi loạn trong tâm. Cho nên bây giờ là quý vị, khi phiền não đến, phiền não đi, mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng đây là chỉ là khách trần thôi, chứ chẳng phải là một cái thực tướng thực thể gì, bởi vì tính nó là không mà. Nó là khách trần, nó tự đến đi, mà mình tu là để cho tâm mình nó yên. Mà khi tâm mình nó yên là cái nhân, thì cái kết quả phiền não nó sẽ hết. Thì như vậy đó là phiền não đến đi mặc tình nó, mà quý vị cứ niệm, thì như vậy đó là quý vị mới có cái nhân của cái tịnh độ. Thì nhân tịnh độ thì sẽ có quả tịnh độ, đúng không ạ? Cho nên đó là lúc nào quý vị cũng phải là lấy cái nhân là cái quan trọng cả. Trở lại cái vấn đề, thưa quý vị, đó là nói về cái chữ từ, vấn đề chính trong cái buổi giảng. Định nghĩa của cái chữ từ là gì? Tức là trong từ điển Phật Quang đó, nói là từ là mang đến cái niềm vui cho người khác. Đây gọi là từ, đúng không? Từ năng giữ nhất thiết chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chi khổ, đúng không? Thì như vậy đó là cái từ là mang đến niềm vui cho người khác. Cho nên bây giờ quý vị thấy đó là ở ngoài xã hội người ta hay có những cái chữ là từ thiện, đúng không ạ? Cái chữ bi đó là cái năng lực nó mạnh hơn, thâm sâu hơn. Cái chữ bi đó tức là một cái là dứt hết tất cả những cái nỗi khổ của chúng sanh. Còn chữ từ chỉ là mang đến vui cho người khác thôi. Cho nên vì vậy mà ở ngoài xã hội đó là có cái từ là đi từ thiện. Ở đây quý vị Phật tử có đi từ thiện không ạ? Có phải không ạ? Rồi quý vị hay nhiều khi là đi qua những cái nước nghèo, quý vị làm từ thiện, hay là quý vị cùng với những cái cơ quan từ thiện, quý vị hợp tác để quý vị làm từ thiện, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây tại bạn muốn phân biệt ra hai cái dạng từ thiện để cho quý vị thấy rõ được từ thiện như thế nào mới gọi là từ thiện Phật giáo, đúng không ạ? Còn từ thiện như thế nào là thuộc về cái nhân gian từ thiện. Bởi vì là hai cái này nó khác nhau dữ lắm quý vị. Từ thiện của nhân gian á, là nó không có mang đến một cái gọi là cái an lạc giống như chữ từ trong Phật giáo đâu, thưa quý vị. Kể cả cái người cho và cái người nhận cũng không có mang đến niềm, chưa chắc gì mang đến niềm vui nữa. Ví dụ như á, là ở đây á, là quý vị có hay gửi tiền về Việt Nam cho người thân không ạ? Có mà. Mà tài bản không có dám là hỏi quý vị Phật tử ở đây là có phiền não hay không. Nhưng mà tài bản nghe rất nhiều Phật tử tâm sự với tài bản: con rất là phiền não mỗi lần gửi tiền về Việt Nam, bởi vì là hình như là không biết đủ, rồi người này ganh với người kia, rồi khiến cho nhiều khi đó thấy số điện thoại của Việt Nam là không dám bắt nữa. Ở đây quý vị Phật tử có vào tâm trạng đó không ạ? Có mà. Có người có người không, đúng không? Nhưng mà đa phần á, là ai cũng bị phiền não về những vấn đề này. Là bởi vì đó là khi cho đó, người ta tưởng là mình mang niềm vui cho người ta, nhưng người ta khởi tham lên. Thưa quý vị, khi mà một người khởi tham lên là vui hay là khổ à? Khổ, đúng không ạ? Rồi bây giờ nếu mà mình cho đó mà bằng một cái tâm mà danh lợi đó, thì như vậy đó, là mình có vui hay là khổ à? Cũng khổ luôn, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy ở thế gian có nhiều cái cơ quan từ thiện đi làm từ thiện, nhiều khi cũng vì cái danh. Hay là có nhiều Phật tử đi về những cái nước nghèo làm từ thiện đó, rồi thấy cũng có cái danh ở trong đó nữa. Chưa nói còn có nhiều người lạm dụng từ thiện đó, chiếm cái lợi hữu trong đó nữa, đúng không hả? Có nhiều Phật tử nói ở đây là con không dám mà gửi tiền cho những cái cơ quan từ thiện ở đây. Thầy hỏi sao vậy? Bởi vì là cái tiền của mình nó là 10 đô mà tới người ta chứ chừng không biết được 50 cent không nữa. Tại vì họ đi vòng vòng cái tiền nó chạy chi phí tan nát hết, cho nên là không được đến người ta người. Thì như vậy cái từ thiện này đó là cái người đi làm từ thiện chưa chắc gì đã vui, mà khi mà người ta nhận đó thì cũng chưa chắc gì họ vui nữa. Quý thầy với quý Phật tử mà hay đi Ấn Độ đó, rồi hay cứ đổi ra là 10 ruby, 20 ruby thì cứ cho những cái đứa đó, con nít đó, nhỏ nhỏ hay những người ăn mày đó cho. Nhưng mà mấy thầy mấy cô về nói với tài mạng đó là khổ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Cho nó đầu này hồi nó chạy tới đầu nữa xin nữa, mà thấy nó đau đớn khổ sở lắm. Thì như vậy thật ra khi mà họ nhận tiền mà họ không có vui quý vị. Cho nên đây là cái từ thiện thế gian quý vị. Còn cái từ thiện mà ở trong đạo mà đúng cái chữ từ thiện, mà cái chữ từ của Đức Thế Tôn chỉ dạy đó là mang vui đến cái vui cho người khác, là cái điều này á là nó khó hơn một chút nữa quý vị. Tức là khi mà cái người cho đó là phải biết được cái vị trí và cái vai trò của mình, mình cho bằng cái tâm gì, và cái người nhận đó là phải cho họ hổ thẹn mà họ nhận đó, thì như vậy họ không có khởi tham lên được, và họ hiểu được cái nhân quả là khi mà tại sao mình thấy nghèo như thế và tại sao mình phải nhận được những cái phần này. Nói về đấy cái tinh thần của cái người cho đó là bây giờ quý vị mà đi làm từ thiện là vì cái tâm gì quý vị đi làm từ thiện à? Thương tất cả mọi người, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa, quý vị muốn gieo cái chủng tử lành đến cho tất cả chúng sanh, đúng không ạ? Và một cái điều quan trọng nữa đó là hiện tại tất cả chúng ta sống ở đây là mình ăn những cái phần thừa của cái kiếp quá khứ mình đã tạo, đúng không ạ? Mà bà Tỳ Xá Khư á, bà nói với ông cha chồng, lúc mà ông cha chồng đang ăn, có một tỳ kheo đang khất thực đứng trước cửa đó, mà ngài đứng thường, tinh thần của các vị tỳ kheo đứng một hồi các ngài mới đi, nhiều khi người nhà không thấy đó, các ngài đứng để cho người nhà thấy để họ có phát tâm hay không. Bà Tỳ Xá Khư đang đứng hầu cha chồng ăn đó, bà đứng qua bên để cho ông thấy mà ông chịu thấy, ông nhìn qua chỗ khác quý vị. Rồi bà tìm đủ mọi cách mà ông không có chịu thấy, ông cố tình vậy thôi. Cho nên đó, bà Tỳ Xá Khư mới nói là bạch thầy, hôm nay cha chồng của con ăn đồ siêu nguội. Ông nghe vậy ông tự ái, ông đuổi bà. Thì như vậy đó là siêu nguội, tức là những cái thức ăn mà đồ của quá khứ. Cho nên vì vậy đó là những cái mình làm tất cả những cái phước lành ở trong đời quá khứ, hiện tại và mình hưởng. Mà bây giờ quý vị nghĩ là bây giờ mình hưởng rồi, bây giờ mình phải tạo cái mới, đúng không ạ? Vì vậy mà quý vị cho, mà cho như vậy đó là quý vị nghĩ quý vị tạo cái phước điền. Thì như vậy đó là mình không có cái tâm ngã mạn hay ta có tâm danh vọng ở trong đó. Thì như vậy mình rất là vui. Cho nên mỗi lần mà quý vị cho ai bất cứ cái gì, quý vị vui lắm. Tại vì quý vị không cảm giác bị tốn kém, đúng không ạ? Chứ còn không, thường thường mình cho rồi cái mình hơi suy nghĩ lại, cho tốn quá. Thì như vậy tiền đó mình ăn xài ngon hơn, cho thấy lỗ. Nhưng bây giờ quý vị thấy nghĩ như vậy đó, mình cho cũng đâu có mất đâu, bởi vì mình cho là cũng cho chính mình, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là mình không có cái tâm mà tham vọng danh vọng ở trong đó, thì tự nhiên mình cho người ta mình cảm rất là vui. Thì như vậy đây mới gọi là chữ từ, là từ nơi người cho. Còn cái người nhận đó là họ phải, quý vị đó là phải làm sao để cho họ hiểu được là tại sao mình phải nghèo như vậy, tại sao là mình phải khổ như thế. Cho nên khi họ hiểu được như vậy, họ nhận bằng cái tâm hổ thẹn, họ không có tham. Chiếu theo cái tinh thần này đó, ngày xưa khi mà thầy Bản về Việt Nam á, cái có lần cái tổ chức một cái buổi từ thiện, thì thầy Bản là cái người trưởng đoàn đi vào chỗ Đà Lạt á, thì đi vào vùng sâu đó với Phật tử. Vào sâu trong đó thì đa phần là những cái người thượng, những cái người mà dân tộc đó, thì tập hợp cái hội trường cũng đông lắm. Cái lúc đó đó cái thầy Bản mới cho phát gạo, phát tiền xong hết rồi, cái chiếu theo lời Phật dạy mà thầy Bản đứng lên thuyết pháp. Tài bản thuyết pháp để cho người ta hiểu về cái nhân quả. Mà thường thường mà khi mà nói mà có trớn, cái tài bản nói luôn là nửa tiếng đồng hồ. ở dưới người ta nóng ruột quá mà tài bản dòm ở dưới người ta cứ nhìn tài bản chăm chăm mà có vẻ ngơ ngác một cách là thấy kỳ lạ, tài bản tưởng người ta chú ý, nhưng mà cái cô bên cạnh mới nói thưa thầy ở đây người ta không biết tiếng Việt, mà trong khi tài bản đã nói hết nửa tiếng đồng hồ rồi. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy đó là mình ban cái lòng từ của mình á là muốn cho người ta hiểu được là làm như thế nào mà khi nhận đó là họ không có cái tâm tham ở trong đó. Thì như vậy có nhiều cách mà để ban rải cái hạt giống này cho tất cả mọi người. Như bản thân của những vị tỳ kheo như ngài Đại Ca Diếp đó, ngài đâu có tiền mà đi cho người khác đâu, nhưng mà ngài đi khuyến khích những người họ phát tâm cúng dường. Cho nên những người nghèo mà khi mà quý vị cho rồi đó, quý vị phải khuyến khích họ là phải cho người khác đi. Bởi vì đời này mình nghèo làm tự gì mình không cho. Cho nên ngài Ca Diếp ngài đi khích lệ cho tất cả quý vị là những người nghèo đó. Chủ trương của ngài đi khất thực những người nghèo không à, đó là để cho họ cho. Và khi mà họ cho như vậy đó thì đời sau họ giàu, đúng không hả? Thì như vậy đó, trở lại cái vấn đề của chúng ta cũng vậy. Khi mà quý vị mà ban rải bất cứ cái gì đó là quý vị đời sau là quý vị càng giàu thôi, chứ quý vị không bao giờ nghèo cả. Đây là rất là thực tế quý vị. Cái câu chuyện cũng hơi ngộ nghĩnh một chút và nó cũng vui, là có hai linh hồn mà đi xuống địa phủ đó, thì thực ra thì cái nghiệp cũng chưa đến nỗi nào mà chết lắm. Cho nên là Diêm Vương mới hỏi, mới nói là tôi thấy là trong cái sổ bộ đó là hai nhà ngươi cũng chưa đến nỗi nào chết lắm, cho nên tôi cho hai nhà ngươi lên đầu thai trở lại liền. Nhưng mà có một cái ân huệ cho hai người, tức là một người sanh ra đó là toàn là được nhận không à, còn một người sanh ra đó là phải cho người khác. Mà người nào mà chọn cái này người kia không được quyền chọn nữa, tức là hai cái chỉ có được một người chọn thôi. Cái người kia nhanh trí thông minh, mình cho người ta đâu có bằng là mình nhận người ta, đúng không? Cho nên nó người kia thông minh lắm, cho nên nó là dạ con, để cho con lãnh cái phần mà chỉ chuyên là nhận thôi. Cái người kia cảm giác cũng hơi ức một chút, nó biết vậy mình nhanh trí, mình lớn tiếng, mình giành thì như vậy là được rồi. Thì như vậy cái sự tái sanh nó ngộ nghĩnh như thế này, là cái người đó mà chỉ được cho không là trở thành người ăn mày, còn cái người á, cái người mà được nhận không á là trở thành người ăn mày, còn cái người được cho trở thành một thương gia. Ngộ không? Tự gì đó là được nhận là cứ xè tay đi xin người khác trở thành ăn mày, đúng không? Còn cái người mà được cho đó là có tiền mới cho chứ, đúng không ạ? Cho nên bây giờ quý vị mà có cái tâm đó mà cứ đi cho người khác thì như vậy đó là đời sau quý vị sẽ được giàu có, là quý vị cứ đi cho ở gì đó. Rồi còn cái người mà cứ nhận của người khác không á, thì như vậy đó là đời sau họ trở thành cái người nghèo. Cho nên á là nhiều khi á là quý vị làm từ thiện, quý vị cho người ta, quý vị tưởng là người ta sẽ tốt, đúng không ạ? Nhưng mà coi chừng á, cái cho của mình á là khiến cho người ta lại nghèo thêm, nếu người ta không hiểu Phật pháp, đúng không ạ? Cho nên bây giờ khi mình cho người ta bớt khổ rồi, người ta cảm động cái tấm lòng của tất cả quý vị Phật tử, bây giờ quý vị phải khích lệ người ta rằng là cho mình nên cho người khác. Và mình biết rằng á là cái phước mình không có, bây giờ quý vị phải ráng tạo thôi. Bây giờ là băng CD thì nhiều, mỗi lần quý vị làm từ thiện gói trong gói quà quý vị để quý vị CD vô, người ta thấy người ta cảm động tấm lòng của mình, không biết cái này là cái gì, người ta mở người ta nghe, tự nhiên người ta giác ngộ. Những cái băng giảng của quý hòa thượng, rồi những người mà có đức độ, mà những cái cuốn băng mà về cái nhân quả nghiệp báo đó, quý vị cứ để vô thôi. Quý vị không có khả năng thuyết pháp, quý vị mình không có điều kiện thuyết pháp, thì bây giờ thì quý vị cứ để vô vào trong đó để người ta nghe. Khi mà người ta nghe đó, mà người ta chuyển hóa được á thì đây mới là cái tốt đó mà. Thì như vậy đó, đó là quý vị đã gieo được những cái chủng tử an lành đến cho tất cả người ta bằng qua cái góc độ là vật chất. Bây giờ là gieo cái chủng tử qua cái vấn đề cái tinh thần. Bởi vì đó là cái vật chất á, là khổ về cái vật chất á, là khổ rồi. Nhưng mà khổ về cái tinh thần á, lại là khổ hơn nữa. Cho nên quý vị thấy á, là Đức Thế Tôn ngày xưa ngài khổ hạnh 6 năm. Thực ra ngài khổ hạnh 6 năm cũng một cái vấn đề cho chúng ta hơi chú ý một chút. Là bởi vì ngài muốn nói lên cho chúng ta rằng đó, là cái khổ của thân xác không bằng cái khổ của tinh thần đâu. Cái khổ của vô minh chìm đắm ở trong đó mới là cái khổ hơn. Cho nên đó là Ngài đối sắc thân Ngài coi không ra gì cả, để Ngài đạt đến cái cảnh giới tinh thần. Bởi vì Ngài thấy đó là cái tinh thần mới là cái quan trọng. Cho nên đó là bây giờ là quý vị muốn ban rải một cái hạt giống từ tâm đến cho những người đau khổ bằng qua cái góc độ tinh thần đó, thì quý vị phải làm gì? Nghĩa là quý vị phải khuyến khích hay khích lệ họ để vượt qua những cái chướng duyên nghịch cảnh trong cái đời sống phiền não họ đang có. Thì như vậy đó là mình đã rải một cái hạt giống từ tâm đến cho họ. Như vậy đây là cái vấn đề là bố thí pháp thôi. Quý vị cũng có phước, nhiều khi bố thí pháp này là cái phước nó nhiều hơn nữa. Tất cả chúng ta đó là sống trong cái cuộc đời này, quý vị, ai mình cũng gặp những cái khó khăn trong cái cuộc sống cả. Bây giờ là quý vị là sống ở trên một cái đất nước Mỹ rất là giàu có và tự do, nhưng mà quý vị có hết khổ chưa? Chúng ta vẫn chưa hết khổ, đúng không ạ? Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta lo lắng quá nhiều, chúng ta bị buồn phiền quá nhiều, và ai trong chúng ta cũng cảm giác là cuộc sống là một cái rất là áp lực đối với chúng ta. Lúc nào mình cũng bị cái cảm giác như vậy. Không khổ vì chồng, không khổ vì vợ, cũng khổ vì con, khổ vì cái cuộc sống, và khổ vì cái thân tướng nó bệnh và bại hoại. Cho nên đó là hồi sáng á, Tài Mãn đi thăm một cái bác mà lớn tuổi mà bệnh đó. Thì bác 80 tuổi rồi, nhưng mà bác than là liên tục, nói không biết tại sao mà tôi phải bệnh. Không chấp nhận cái thân này là bệnh, quý vị, mà cứ khổ là tại sao mình phải bệnh như vậy. Rồi thấy những cái người mà khỏe hơn á, là tại sao người ta lại khỏe hơn mình, cho nên chính vì vậy mà cứ đau khổ. Cho nên là mình không biết chấp nhận những cái gì đã có sẵn, mình không biết chấp nhận thì mình lại khổ. Cho nên bây giờ Tại bạn lúc đó Tại bạn mới là gieo duyên với họ, gieo một cái hạt giống từ như thế này. Tại bạn mới nói đó là cái mình đó là có hai phần, tức là một là vật chất, hai là cái tinh thần. Vật chất là cái thân xác. Bây giờ cái thân xác này dù muốn hay dù không á, là mình cũng đã bệnh rồi, đúng không ạ? Bởi vì Đức Phật nói thân này là cái ổ bệnh mà. Nhưng mà còn cái thứ hai á, là cái tinh thần của mình nó đâu bao giờ bệnh đâu, nhưng mà tại sao mình lại để cho cái tinh thần mình nó bệnh luôn, phải không ạ? Mình lo cho cái thân này, rồi mình đau khổ vì cái thân này, mình sợ hãi vì cái thân này, thì thưa quý vị, đó là có phải là mình bệnh tâm không ạ? Tâm bệnh. Cho nên Sư Tổ hay nói đó là khi nào mà quý vị bệnh đau, mà quý vị biết mình đau thì quý vị hết đau, cũng là cái chân lý. Tức là mình biết rõ thân này là bệnh thôi, nhưng mà tâm mình là hoàn toàn không bệnh. Cái biết này nó không bệnh, thì như vậy đó là quý vị được một nửa rồi. Nhưng mà thưa quý vị đó, mình nói là mình nói một nửa, nhưng mà quý vị đã được 80%. Tại sao như vậy? Bởi vì khi mà một cái người mà bệnh đó, mà với một cái tinh thần sáng suốt, khỏe mạnh, không đau đớn, khổ sở đó, thì tự nhiên cái bệnh nó tự nó thuyên giảm. Cho nên đó là Tài Bản đã khích lệ một Phật tử như vậy. Cho nên Tài Bản mới thấy rằng đó là cái tinh thần là một cái cũng rất là cái quan trọng. Bởi vì người ta cứ nói rằng là mình bị cái nghiệp á, cái nghiệp nó đến rồi á, thì bây giờ là quý vị phải làm sao? Có nhiều người nói thôi, để khi nào cái nghiệp nó hết rồi á thì mình mới khỏe, khi nào cái bệnh nó hết rồi á thì mình mới khỏe. Để cái nghiệp nó hết mà cái bệnh nó hết á thì mới được khỏe. Thì như vậy á là quý vị bỏ quá nhiều thời gian cho cái thân bệnh này, đúng không ạ? Cái khỏe là làm sao mình thấy được? Mình phải vực dậy được từ những cái đau bệnh đó, từ những cái chướng duyên, cái hoàn cảnh đó, để tạo cho mình một cái sức mạnh, một cái tinh thần nó vững chãi, để cho mình vượt qua hết tất cả những cái đau đớn, bệnh hoạn, chướng duyên, nghịch cảnh đó. Đây mới là cái thắng duyên của cái người tu, đúng không ạ? Chứ mình không thể nào mà van xin và chờ đợi cả. Bởi vì cái nghiệp thức đã như thế, và cái con người đã như thế, mình không thể nào thay đổi được. Cái chúng ta có thể thay đổi được đó là cái tinh thần của mình. Cho nên mới nói là tu mới là chuyển nghiệp, đúng không ạ? Bữa trước tại bạn ở thiền viện á, tại bạn giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi quý vị Phật tử á, từ tại bạn giảng cái câu mà dù cho tạo tội như núi cả chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng, Phật tử mới thắc mắc, mới hỏi, mới nói là nhân quả đó là mình trồng cái gì, mình gieo cái gì, bây giờ mình phải lãnh cái quả đó, đây là cái nhân quả. Còn bây giờ thầy giảng, thầy nói đó là chỉ có vài dòng kinh Diệu Pháp thôi mà đã diệt hết tất cả những cái nghiệp tội gì, nhân quả để chỗ nào. Thì tại bạn mới nói rằng cái nhân quả là cái căn bản của cái Phật giáo là không sai, nhưng mà cái tính của cái nhân quả đó là mình cũng có thể chuyển được, bởi vì cái gốc của cái nhân quả nó là không, do tâm là tác tạo lấy. Bây giờ dù cho tâm của mình chứa rất nhiều cái chủng tử mà nó hư dở, nó ở trong cái tàng thức của mình, một khi trí tuệ của mình nó phát huy được, quý vị giác ngộ được từ những cái câu kinh, câu kệ của Đức Thế Tôn, tâm của mình nó bừng sáng lên, thì những cái khối u của cái vô minh, những cái mờ tối của những cái nghiệp thức nó che đậy đó, nó tự tan biến vào cái hư vô. Thì dù cho nên mới nói là dù cho mình vô minh ngàn kiếp, bây giờ đến khi mình giác ngộ thì cái vô minh đó nó cũng tan biến hết. Thì đó là cái ý của Đức Phật. Thì chỗ này nó mới nói đến một cái chỗ đó là mình không thể nào mà bó tay mà chịu trận trước cái nghịch cảnh, nghịch duyên, hay ở nơi cái thân tướng này mình phải vực dậy. Chứ còn mà nếu mà quý vị buồn, quý vị đau, quý vị khổ, quý vị là đánh mất thêm một cái thứ hai nữa. Đúng không? Ví dụ bữa nào quý vị bệnh, đau bệnh quá rồi, bây giờ quý vị buồn khổ quá, quý vị chán nản cuộc đời, đúng không? Khi mà quý vị chán nản cuộc đời là quý vị đánh mất chính mình. Nên Hòa Thượng Tinh Vân á, ngài làm cái bài thơ đó là: lạc nẻo chân như một góc trời, nương cành hóa lạc mộng ngàn khơi, áo trắng một màu mây viễn xứ, chẳng ước phù vinh chẳng đợi người. Thì cái bài kệ này đó là mình quên đi cái cao thượng hơn những cái mà mình đang giữ. Thưa quý vị, đó là cái thân tướng này có cao thượng không à? Thân tướng này có cao thượng không quý Phật tử? Có không à? Không dám nói sợ người ta đụng mình phiền não rồi quê, đúng không? Thưa quý vị, cái thân tướng này không phải là cái cao thượng lắm đâu quý vị. Và cái sự nghiệp và danh vọng của chúng ta cũng không phải là cái cao thượng lắm. Bởi vì đó là khi mà gió vô thường đến, biến thành hư vô. Khi gió vô thường đến rồi đó thì không còn cái gì hết, phải không ạ? Thì như vậy nó không phải là cái cao thượng. Mà cái cao thượng hơn hết của con người, tức là cái tinh thần và cái trí tuệ, đó là cái cao thượng hơn hết. Cho nên vì vậy đó là mình giữ cái cao thượng này, tô bồi cái cao thượng này, chứ đừng nên tô bồi những cái pháp hạn cuộc ở thế gian, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình mới không có khổ. Cho nên có nhiều người bệnh, người già mà yếu dữ lắm nhưng mà rất là khỏe. Cho nên bữa trước là tài mạng bác Mực Nghiêm điện qua nói chuyện với tài mạng đó, hỏi dạ bác có phải bác khỏe không bác? Bác nói khỏe. Tài mạng hỏi sao bác khỏe vậy? Bác nói là bác chỉ có một cái chữ xả thôi. Thế mà bác xả là bác khỏe, 80 mấy tuổi mà cũng khỏe re. Hồi nãy quý vị thấy bác lên là đọc thơ, đọc kệ hơn giảng sư nữa. Nên là quý vị mới thấy đó là cái tinh thần mạnh, cho nên rồi cái nó khiến cho cái thân của mình dù cho già yếu cách mấy đi nữa đó, nhưng mà cái tinh thần mình nó mạnh rồi đó, tự nhiên cái sức khỏe mình nó dồi dào lên, nó phong phú lên, bởi vì là mình biết giữ cái chân như. Bây giờ quý vị tu tất cả pháp môn nào, dù là tịnh độ, mật tông hay tu thiền gì, là cũng phải giữ cái chân như này thôi. Nghĩa là giữ cái tâm thanh tịnh này, đó là cái nhân mà. Khi quý vị được cái nhân này thì mới có cái quả tương ưng, đúng không ạ? Cho nên đó là mình phải giữ cái chân như này. Nếu quý vị không giữ cái chân như này đó, cái tâm thanh tịnh này là quý vị là trôi vào trong cái luân hồi sanh tử, lang thang chỗ này lang thang chỗ kia, lạc nẻo chân như một khúc trời. Nương cành hóa lạc mộng ngàn khơi, tức là mình nương vào những cái pháp huyễn hóa của thế gian này mà quý vị mộng tưởng mới quê chứ, đúng không ạ? Nhưng chúng ta nhiều khi mình nghĩ cái cuộc đời, đến khi bây giờ tất cả quý vị học Phật Pháp rồi, bây giờ quý vị cứ ngồi cứ nghĩ lại, mình thấy nhiều khi sáng mình cũng kỳ kỳ ha. Sanh ra ở thế gian này mấy mươi năm rồi mà tạo dựng sự nghiệp, chết buông tay chẳng có gì hết, mà mình cứ mộng tưởng hết cái này, mộng tưởng cái kia, mình sẽ làm cái này làm cái nọ, Cho nên nếu mà mình sống thêm 200 tuổi đó thì mình cũng không hết chuyện ở thế gian này nữa, đúng không? Cho nên đó là mình cứ mộng đủ thứ hết, nhưng mà chỉ có cái thể tinh anh, một cái thể mà sáng suốt, nó không pha lẫn những cái tạp chất của thế gian, như một chiếc áo màu trắng thanh tịnh giải thoát. Và tâm mình không còn lưu trú những cái pháp ở thế gian, giống như một cái áng mây, nó không có bị cột trói hay đóng đinh gì cả. Cho nên là khiến cho cái tinh thần của mình đó là nó an nhiên, tinh thần mình nó được tự tại. Thì như vậy thì lúc đó quý vị không ước phù vinh, chẳng đợi người, nghĩa là quý vị không có cần là nương chờ đợi, nương tựa bất cứ một cái người nào hết, mà quý vị tự nương tựa chính mình. Đây là hải đảo tự thân, đúng không ạ? Đó là cái chỗ mà Thầy Mạng muốn nói lên cái tinh thần của mình và cái quan trọng như vậy. Bây giờ Thầy Mạng nói qua đến cái phần mà làm thế nào chúng ta gieo được cái hạt từ tâm đến cho người khác mà một cách nó viên mãn, mà trong bốn quay nghi lúc nào mình cũng có thể là mình gieo những cái hạt giống an lành đến cho cái người khác. Thứ nhất là Thầy Mạng muốn nói qua là cái ánh mắt của chúng ta. Ở đây mà quý bác mà lớn tuổi á, là ngày xưa chịu một cái thế hệ của phong kiến hay sau này đó, là có cái việc gọi là cha mẹ đặt đâu con ở đó, đúng không ạ? Thì đến khi mà con mình trưởng thành, nhất là bên đàn trai đó, thì đi qua đàn gái á, thì coi cái gì? Người ta đi coi mắt, đúng không ạ? Tại sao không coi mũi, không coi miệng, đi coi mắt, đúng không ạ? Tại vì bởi vì cái mắt á, là cái cửa sổ tâm hồn. Dòm cái ánh mắt là biết người đó là hiền hay là không hiền, biết cái người đó là tốt hay là không tốt. Cho nên đó là quý vị là hay đi coi mắt, đúng không ạ? Thì từ cái ánh mắt này đó là ở trong đạo là cũng y chang như vậy. Cái người nào mà hiền thì nhìn cặp mắt của người đó rất là hiền. Người nào tâm thanh tịnh nhìn cặp mắt là rất là thanh tịnh. Giống như là có dạo Đức Thế Tôn mà đi thuyết pháp ở cung trời ở dưới, ta nhớ quá, cho nên là mới nhờ Ngài Mục Kiền Liên đi tìm đó. Mà lên trên cung trời để thấy Đế Thích với Đức Phật đó là hai người giống nhau, không biết là thỉnh ai. Ngài cũng là không biết phải làm sao, phải trở về hỏi người trí huệ đệ nhất, tức là Xá Lợi Phất, nói là sư huynh à, nói là đệ lên trên đó đó mà cũng không biết ai là Đức Thế Tôn để mà thỉnh Phật về. Nói thôi bây giờ là Ngài lên trên đó, Ngài thấy nhìn vào ánh mắt của cái người nào đó mà an lành trong thiền định đó, thì thỉnh người đó là Đức Thế Tôn. Ngài lên đó Ngài thỉnh. Cho nên đó là cái ánh mắt của mình đó, là một cái khi mà quý vị đó là thương người khác, nhìn vào cái ánh mắt của họ, họ nhìn vào cái ánh mắt của mình, họ biết được. Cái câu chuyện trong nghệ thuật sống chắc quý vị cũng từng nghe, đó là bà lão đứng ở dưới sương tuyết đó, vào những năm mà chưa có cái xe cộ mà người ta phải đi ngựa đó, thì chiều về rồi không còn ai chở bà về hết, thì có một cái đoàn người đi qua. Thì những vị thanh niên trước á, thì không muốn là chở bà. Trên cái lòng của những vị thanh niên đó đó là chắc bà này là nhờ ngựa mình đi đây. Cho nên đó là mình đừng bao giờ mà để cho bà cởi ngựa chung với mình. Và mình cũng không muốn con ngựa mình phải mệt mỏi. Và mình cũng không muốn lại có người mà cùng cởi với mình. Nếu mà một cô gái chắc có thể là họ nghĩ khác, đúng không ạ? Nhưng mà tự nhiên là nhận buộc bà lão cho người ta có cái thành kiến như thế. Thế nhưng mà bà không có nhờ bất cứ một cái người nào, chỉ duy nhất một người cuối cùng là một chàng trai trẻ thôi. Cái người chàng trai trẻ này nhìn bà trong cái lòng rất là thương tâm, tức là trời tối như vậy mà không ai chở bà hết, bà đứng đây như vậy bà sẽ bị chết cóng giữa trời tuyết như thế. Cho nên là cái lòng nghĩ như thế, một ánh mắt hiền lành như thế bà bắt được, bà mới nói này cháo cho bà quá nha. Thì như vậy chàng này mới xuống cho bà lên ngựa và hai bà cháu cởi ngựa về nhà. Thì trong cái lúc mà ăn uống đó, ngồi nói chuyện đó, thì cái người thanh niên trẻ này mới hỏi bà, tại sao bà không nhờ những người trước, thí dụ như người này không được thì nhờ cái người khác, con là cái người đi cuối cùng, nếu mà bà không nhờ được con là như vậy bà chết cống làm sao. Bà mới nói bà sống ở đây là đã mấy chục năm rồi, ai đối với bà như thế nào là bà đều biết cả. Cho nên đó là những người kia đó, nhìn bà bằng một cái cặp mắt là không muốn nhìn, không muốn giúp đỡ bà, chỉ có mình cháu nhìn muốn giúp đỡ bà cho nên bà mới nhờ cháu. Thì như vậy muốn gieo một cái hạt giống từ tâm đến cho cái người khác đó quý vị, là thứ nhất quý vị phải có một cái tâm từ bi mà truyền tải qua ánh mắt mình đến cho người khác thì người ta nhận mới dám nhận, chứ còn không á là người ta không có dám nhận đâu quý vị. Khi mà Tài Mãn có lần Tài Mãn về Đà Lạt thì bữa đó đó thì đi phái đoàn đó là muốn đi ra chợ sắm đồ, thì Tài Mãn cũng không có cần phải vào chợ làm chi, bởi vì thấy cũng không có gì mà cũng không phải là cái chỗ phù hợp cho mình đi vào, cho nên Tài Mãn ngồi ngoài chiếc xe bớt á, ngồi chờ đoàn đi ra. Thì một dọc vậy đó mà trên xe cũng có rất là nhiều người cũng đang đứng đợi, thì đi dĩa hè có những người họ buông gánh bán bưng quý vị, mà tội nhất á là có một cái bà lão, bà trời chưa nắng như vậy đó mà bà để một cái rổ ổi bà ngồi đó, mà thấy tội lắm mà bà cứ dòm hết tất cả mọi người mà bà không dám ai hết. Cái Tài Mãn nhìn cái bà, Tài Mãn thấy thương quá, cho nên là bà đáng tuổi của mẹ, hơn tuổi mẹ mình nữa, mà ngồi đây bán cực khổ quá, một rổ ổi giá không biết bao nhiêu tiền mà lại cực khổ giữa trưa nắng như vậy. Mà Tài Mãn mới nghĩ là thôi bây giờ mình mua cho bà đi, để cho bà đi về nghỉ. Thì lúc đó Tài Mãn nhìn bà bằng cái tình thương như vậy, một cách rất là tự nhiên thôi, bà bưng rổ ổi tới mời Tài Mãn. Dạ, nói là nói thầy mua giùm tôi một ít trái ổi đi, một vài ký cũng được. Tài Mãn thấy thương quá, thôi bà bán cho quý thầy hết đi, rồi bà về nghỉ đi, đừng có ngồi đây thấy cực quá. Bà dạ, bưng trả tiền xong hết rồi cho bà thêm chút đỉnh nữa bà đi về. Nhưng mà bà quay ra bưng rổ nữa để đó. Tức là bà có nhiều rổ lắm, bà chỉ để một rổ thôi. Nhưng mà ở chỗ này đó là Tài Mãn muốn nói lên cái chỗ là tại sao biết bao nhiêu người mà bà không dám mời, mà bà nhìn mình đó là bà mời được. Bà thấy mình nhìn bà bằng cái tình thương đó, cho nên bà mới mời mình. Cho nên là mới thấy được cái chỗ là cái tâm của mình đó, mà khi mà mình ban rải ra thì tự nhiên người ta sẽ tiếp nhận được. Thì lúc đó đó là mình mới có thể giúp đỡ được cái người khác được. Có nhiều khi đó là mình thiếu cái sự quan tâm đến những người thân của mình, thiếu đi những cái sự quan tâm đến những người đau khổ. Có nhiều người nghe cái một cái tai nạn gì đó họ vẫn dửng dưng à, nhưng mà đến với chúng ta khi nghe một cái tai nạn gì đó người ta lâm nạn, trong lòng của mình đau. Cái câu mà quý vị hay học á là Bồ Tát bệnh chúng sanh bệnh là Bồ Tát bệnh, chúng sanh đau là Bồ Tát đau, là ở cái chỗ này. Tức là khi thấy một người khác đau khổ là trong lòng của Bồ Tát cũng đau khổ như vậy. Nhưng mà đau khổ Bồ Tát tức là không phải đau khổ như chúng sanh. Bồ Tát đau là Bồ Tát giúp đỡ cho chúng sanh, đúng không ạ? Là bởi vì thương chúng sanh quá cho nên là mới như thế. Cho nên vì vậy đó là mình phải có một cái sự quan tâm hết tất cả những người xung quanh mình. Đó là mình ban rải cái hạt giống mà qua cái ánh mắt. Bây giờ quý vị đó là qua cái hành động của mình. Qua cái hành động của mình đó là những tất cả cái đời sống của chúng ta là cái người hàng Phật tử tại gia, mình phải có cái đời sống hành động rất là an lành. Có nhiều quý vị Phật tử cứ nói là sao mà con đi chùa mà má ba con không chịu đi chùa thầy, mỗi lần mà nhắc đến Phật pháp là má ba con là không có chịu, con nói hoài má không nghe, nhiều khi ba má con còn nạt la con nữa. Là hỏi Tài Mãn như vậy, Tài Mãn mới nói thật sự quý Phật tử đó là thiếu một cái vấn đề quan trọng mà không biết. Tức là không phải cái chuyện á là khẩu giáo không, mà phải còn một cái thân giáo nữa. Cái khẩu giáo là cái người thứ nhất là lợi khẩu, cái thứ hai nữa người đó là ở một cái vị góc độ nào đó, cái khẩu giáo họ mới có cái khả năng. Ví dụ như là những người mà họ có cái khả năng, họ có cái sức tu hành nhiều, cái lời nói của họ rất là chất lượng, đúng không ạ? Còn cái sức tu của mình á mà ít á, lời nói của mình không có chất lượng, nhiều khi á là nói nhiều quá người ta nghe càng chán, gọi là giáo đa thành quán. Cho nên vì vậy quý vị là phải có cái đời sống thực hành cái chí đạo, cái tâm hiền lành của mình ở với trong gia đình đó, thì như vậy đó là mới khiến cho mới cảm động được cái người khác quý vị. Cái hạnh quý vị là đi trong an lành, sống trong an lành, tất cả hành động của mình đó là lúc nào cũng ở trong cái tỉnh thức, trong cái tỉnh giác, sống trong cái chánh pháp của Như Lai đó. Bốn quay nghi của quý vị là toát ra một cái năng lực nó phi thường lắm. Không ai ngờ rằng đó là vua A Dục Vương trở lại với Phật giáo. Bởi vì là ông ta đó là người con thứ 100, vua cha đó là có 101 người con, mà ông ta là người con thứ 100, là một hoàng tử thôi chứ không phải là thái tử Đông Cung. Vua cha mới đưa ông đi làm chứng giữ một cái tiểu quốc thôi, nhỏ thôi chứ không có phải là lớn nữa. Nhưng mà A Dục Vương đó là cái người dõng mãnh, võ giỏi, gọi là cái mưu lược, sức khỏe hơn người, rèn luyện binh mã phi thường, đánh giặc như là trẻ tre vậy. Thì khi nghe vua cha băng hà một cái là ổng kéo quân về vây hãm cung điện, đi vào giết hết 99 người anh của mình, kể cả thái tử Đông Cung, một người tàn ác như thế. Khi mà nhiếp chánh rồi đó là mang quân đi giết không biết bao nhiêu, đánh giặc, đánh hết thành này. Hầu hết là cái cõi Nam Diên Phù Đề này á, là A Dục Vương đều đánh gần hết. Nhưng mà chỉ có một cái hành động như thế này, quý vị mới thấy là cái Phật giáo của mình năng lực nó phi thường. Bữa đó đó là A Dục Vương đang ngồi trong thành đó, bắt đầu chỉ thấy một chú tiểu thôi. Chú tiểu đi khất thực, bưng cái bát đi khất thực mà trong cái an lành, quý vị. Tự nhiên ngài cảm giác một cái sự an lành nó tràn tỏa ra mà xuyên thấu được trái tim của A Dục Vương. Nó không ngờ ở trên thế gian này có một chú tiểu sa di mà lại có một cái tốt ra một cái sự an lành phi thường như vậy. Bởi vì trong cái cuộc bao nhiêu cái cuộc chiến của A Dục Vương trải qua đã là đẫm máu, toàn những cái sự chết chóc và cái sự hận thù ghê gớm, chưa có những cái phút giây nào an lành cả. Giờ đây thấy một vị sa di an lành đi từng bước như vậy đó, tự nhiên lòng của A Dục Vương chấn động, cho nên mới mời vị sa di đến ngồi nói chuyện. Thì vị sa di đến mới nói chuyện với A Dục Vương, thì sa di thì đâu có biết gì mà thuyết pháp đâu, mà chỉ nói được một cái bài kệ của Đức Thế Tôn thôi, tức là người mà không phóng dật á thì là được bất tử, người phóng dật á là bị tử sanh, người không phóng dật là không chết, người phóng dật á là sống như thay ma. Một cái bài kệ đơn giản trong kinh Pháp Cú mà nói cho A Dục Vương nghe. A Dục Vương nghe như vậy, ổng chấn động cả tâm can, gươm đau đồ, gươm đau trong lòng của ông là nó rớt xuống, máu tuôn cũng bây giờ cũng ngưng lại, xúc động vô cùng, tức là cảm tạ vị sa di. Từ đó ông ta chuyển cả cái nội tâm của mình, thấy rõ được là do đó quý vị thấy một cái oai nghi thôi của một cái người tu hành là cảm ứng được như vậy, cái gọi là cái thân giáo. Cho nên quý vị thấy là suốt một cái hành trình của Đức Thế Tôn, ngoài là ngài thuyết pháp Tam Tạng kinh điển ra, ngài còn cái bài học sống, tức là cả đời sống của Đức Thế Tôn rất là an lành. Từ cái hành động của ngài rất là nhẹ nhàng, như là quý vị đó mà đọc cái kinh mà Kim Cang đó khởi đầu vào đó quý vị, thì lúc đó đó là Đức Phật là ăn cơm đi khất thực rồi rửa bát xong rồi ngài mới nói pháp. Thì như vậy không có phải là đến lúc ngài mới khởi nói pháp mới gọi là pháp, mà cái lúc mà ngài ăn cơm khất thực đi bát đều là những cái bài pháp. Cho nên đó là có nhiều khi Đức Thế Tôn không cần nói, chỉ một cái hành động đơn giản thôi là khiến cho người ta có thể là giác ngộ được rồi. Thì như vậy mới thấy là cái thân giáo rất là cái quan trọng. Cho nên bây giờ quý vị trong cái đời sống gia đình của mình nữa, quý vị làm sao quý vị thể hiện được cái thân giáo cho nó thật là an lành, quý vị khỏi nói người ta cũng tu theo nữa. Cho nên đó là hồi nãy tại mạng nói chuyện với một cái Phật tử trẻ, rồi đi với người mẹ vô ngồi nói chuyện đó, thì tại mạng cũng hiểu được một cái tâm trạng như thế, tại mạng cũng giảng giải. Thì cái cô Phật tử đó cũng rất là cảm thông và nói là bây giờ con hiểu rồi, con không có phải là có những quan điểm như thế, và rất là vui mừng. Nhưng mà tại mạng chợt gẫm lại cũng hơi đau lòng một chút. Cái quan điểm của một cái cô Phật tử nói rằng là khi đi vào chùa đó, tại sao con thấy là cũng có nhóm này nhóm kia, phe này phe kia nói xấu qua nói xấu lại, tại sao con phải vào chỗ đó hả thầy? Bây giờ con là con đi vào những cái chỗ bạn bè con, hay là những cái người mà bên ngoài họ không phải là tu mà họ rất là tôn trọng con, nói những cái lời rất là tốt lành và sống tốt hơn là những cái chỗ chùa tự viện, thì bây giờ thầy nghĩ như thế nào, con nên đi chùa hay là không nên đi chùa? Thì tại mạng giải thích một cái góc độ như thế này. Tại mạng ví dụ giống như một cái bữa cơm. Cái bữa cơm á là có món ăn ngon và có món ăn dở. cái người mà hiền đức á, người ta ăn cái phần ngon nhưng mà người ta cũng ăn luôn cái phần dở. Tại mạng đó, như góc độ của tại mạng là cái người tu đi, một Phật tử đến chùa đó là cảm ơn cái lòng tốt của vị Phật tử và tán thán cái sự tu hành của quý vị, đó là những cái tốt. Bên cạnh đó đó thì mình không thể nào từ bỏ cái tham sân si phiền não của họ được, đó là những cái xấu mình phải chấp nhận để mình sửa cho họ, đúng không ạ? Chứ bây giờ tôi chỉ nhận cái tốt thôi, còn cái xấu thì ai nhận thì nhận, thì như vậy mình có phải là cái người tốt không ạ? Không, đúng không ạ? Thì như vậy đó là ở cái góc độ đó, là cái vấn đề đó là khi mình chấp nhận cái tốt thì mình phải chấp nhận cái xấu của người khác để mà chuyển hóa người khác. Giả lại mình nhìn người bằng cái ánh mắt từ bi, họ có những cái hư cái dở, họ là người là đau khổ chứ không phải là mình là người đau khổ, đúng không ạ? Thì vậy mình thương họ nhiều hơn là mình ghét họ. Nhìn cái ánh mắt đó thì tự nhiên là mình đi vào chùa mà mình vẫn cảm giác rất là an lành. Ngoài ra mình còn gieo duyên được cái tam bảo vân vân. Nhưng mà cái góc độ tệ mạng nói như thế, nhưng mà ở còn một cái chỗ mình nhìn lại, chúng ta là ở trong một cái đạo tràng, một cái tự viện mà những cái thân giáo của mình không được hoàn hảo, khiến cho một người khác để mình nhìn thấy như thế, để họ thối tâm như vậy, cũng là cái để cho chúng ta xoay lại chính mình, đúng không ạ? Cho nên đó là mình phải nhìn lại chính mình đó, thì cái đó mới hay hơn. Quý vị biết là ông Einstein là nhà bác học ra cái thuyết tương đối, đúng không ạ? Dạ, Albert Einstein đó. Thì cái lúc mà ông ta kể là lúc ông ta là còn là học sinh đó, còn nhỏ đó, thì ông ta hay đi chơi với những người bạn xấu lắm, đi chơi với những người bạn xấu. Cha của ông Einstein đó là thấy như vậy đó là không có được, cho nên mới kêu con lại: con à, ba muốn kể cho con nghe một cái câu chuyện trước khi con đi chơi với những người bạn xấu. Thì nói dạ ba cứ kể đi ba. Ông kể cái câu chuyện như thế này là có hai cái con mèo. Hai con mèo này nó rớt xuống một cái ống khói. Nhưng mà một con á thì nó tèm lem, nó dơ lắm. Mặt mũi nó thì dính khói không à. Còn một con thì nó không dính gì hết. Thì nó xảy ra một cái trường hợp như thế này. Con mèo á mà sạch á, nó nhìn cái con mèo dơ đó, nó mới nghĩ là bạn mình dơ thì chắc mặt mình cũng dơ, cho nên nó mới chạy đi xuống suối nó rửa mặt. Còn cái con mèo dơ đó, nó nhìn cái con mèo kia là sạch á, nó cứ tưởng là nó sạch, cho nên nó không đi rửa mặt, cho nên nó đi chơi, đúng không? Đi chơi bị người ta chửi nó, đúng không? Thì như vậy đó, kể cái câu chuyện như vậy mà ông Einstein đó là ông biết, ông giác ngộ một cái điều. Cha con hỏi này, qua cái câu chuyện này con rút được cái bài học gì trong cái cuộc sống? Nói ông ta mới nói là: thưa cha, có phải ý của cha nói rằng đó là mình đừng có nhìn người khác mà phải nhìn với chính mình. Trong nhà đạo, trong nhà đạo đó là rất là nổi tiếng ở thời Trần, một cái câu mà rất là nổi tiếng mà chắc quý vị đều biết hết là: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tức là xoay lại chính mình mà không có cầu từ cái bên ngoài, phải không? Xoay lại không phải thiền gia không, mà tất cả những cái pháp hành, những cái pháp môn quý vị ứng dụng đều là cũng phải là xoay lại để mà trở về cái bản tâm thanh tịnh của chính mình. Quý vị tạo một cái hạt giống, một cái hạt nhân tịnh độ, quý vị mới có cái quả tịnh độ. Tạo một cái nhân an lành mới có cái hạt giống an lành. Tạo cái nhân niết bàn, quý vị mới có một cái bảo sở quý vị đến, đúng không ạ? Cho nên đó là quý vị đó là phải gieo một cái duyên cho tất cả chúng sanh, mà phải bằng một cái tâm bình đẳng. Cái tâm bình đẳng như thế này là mình không phân biệt là cái người đó như thế nào. Khi nào cần cái sự giúp đỡ thì quý vị nên giúp đỡ, đừng có nên phân biệt. Tại bản mấy vị Phật tử đi về Việt Nam, cái họ đi làm từ thiện đó quý vị, đi đến nhà dưỡng lão, trại mồ côi, trại cùi để mà làm từ thiện. Họ về họ kể cho tài mãn nghe một cái câu chuyện như thế này, tự nhiên tài mãn thấy rất là chạnh lòng. Nói là tụi con á là cứ canh những cái trại mồ côi nào nghèo tụi con mới đi thôi, tự vì á là giàu rồi cũng không cần sự giúp đỡ, hay là có nhiều người giúp đỡ rồi
Cho nên cái chỗ nào nghèo á thì tụi con tới, chỗ nào thê thảm á là tụi con nhào vô. Tụi con đến một cái trại dưỡng lão đó, là thấy mấy bà cụ á là tội dữ lắm. Người á là hình như là 15 ngày không được tắm hay sao á, nó hôi mà ở dưới hình như là những cái bài tiết của cái cơ thể ra, rồi ở dưới giường nó hôi, mà họ để nó hôi nó dơ lắm. Ngoài ra tụi con á là cho tiền, cho quần, cho áo, cho xà bông, cho đủ thứ hết trơn. Tụi con mới đi ra mới là mới kêu một cái nhóm sinh viên nữa, trả cho họ một ngày á là 200 ngàn, để cho họ cùng với mình vào đó để mà clean up hết, tóc hết mấy cái giường ra, rồi lấy nước dội, rồi xịt những cái loại mà khử trùng được hết, để cho các bà ở trong đó không bệnh á. Thấy tội quá, chỗ này nghèo quá. Khi mà vào săn sóc rồi đó thì mới biết được một cái sự thật rất là đau lòng. Mấy bà lão đó mới nói đó là không phải ở đây nghèo đâu, nhưng mà cố tình để cho tụi tôi ở đây là nghèo như vậy. Bao nhiêu tiền của những người mà mang đến cho tụi tôi họ lấy hết, người nào mà không trả là bị quánh đập. Đau thương không quý vị? Thưa quý vị, nghe cái chuyện đó đó thì Tề Mãn rất là chạnh lòng. Nhưng mà Tề Mãn nghĩ là một cái vấn đề là tại ai? Tại ai à? Dạ đúng là nhân quả bác. Nhưng mà đó là bây giờ là phải nói một cái hệ quả đó, chúng ta cũng là người có trách nhiệm ở trong đó. Bởi vì tâm lý của Phật tử mà cứ kiếm chỗ nào nghèo mới đi vô mới cứu trợ. Người ta vì tham tiền đúng không ạ? Người ta mới làm trong cái một cái cảnh nghèo như vậy để mà moi tiền những cái người mà hảo tâm như vậy. Chứ còn mà nếu mà mình cứ bình đẳng với cái tâm, giàu mà chỗ nào cần giúp thì mình giúp, chỗ nào nghèo cũng giúp, giàu cũng giúp, thì thưa quý vị, như vậy đó là cái tâm của họ cũng bớt đi, đúng không ạ? Cho nên Đức Phật nói đó là phải dùng cái tâm bình đẳng. Ngài Di Ma Cật, Ngài nói cái câu này mà mình nghe nó nổi da gà. Ngài nói đó là cái sâu chuỗi an lạc của Ngài bẻ ra làm đôi, cúng dường chư Phật và cúng một người ăn mài, công đức giống nhau. Muốn nói lên là cái tâm an lành, cái tâm mà bình đẳng của mình á, mới là cái chỗ mà nó mang một cái giá trị nó thực nhất quý vị, mang đến cái sự an lành cho người khác. Mình cúng mà bằng cái tâm phân biệt thì như vậy, bởi vì cái tâm phân biệt này nó che mất đi cái từ bi của mình. Bằng một cái tâm an lành mà mình giúp đỡ người khác thì như vậy đó là đây là cái hạnh Phật, hạnh của Bồ Tát. Bằng cái tâm phân biệt mà làm, đây là hạnh của chúng sanh, đó là việc làm của chúng sanh. Mà mình tu Phật á là mình phải nương vào cái hạnh của Phật. Bây giờ nói qua đến một cái góc độ khác nữa, không phải con người không, mà mình phải thương tưởng và giúp đỡ và trợ duyên cho tất cả những chúng sanh. Bởi vì những chúng sanh đó không phải là một cái tầng là thấp hơn chúng ta, cũng có thể là ông bà cha mẹ tổ tiên mình, do vì vô minh có thể tạo nghiệp như thế. Nếu một lúc nào đó quý vị có thể giúp được những chúng sanh đó, quý vị cũng giúp. Cho nên là đây là sử dụng cái tâm bình đẳng này mà Đức Thế Tôn là cái gương hạnh quý vị. Người ta cứ nói rằng á, là quý vị học cái kinh điển thường thức hay là những cái kinh điển thường á, là quý vị cứ nói là Đức Thế Tôn nó là bị một cái nạn gọi là kim thương và mã mạch, đúng không ạ? Là bởi vì là trong cái tiền kiếp Đức Thế Tôn tạo cái nghiệp báo gì như thế. Nhưng mà tại bản đọc trong kinh Đại Bổ Tích, Đức Thế Tôn không chịu bất cứ một quả báo nào. Bởi vì là một vị Phật là không có phải chịu bất cứ một cái quả báo nào cả. Trong Phẩm Phương Tiện, Đức Phật nói sở dĩ mà Đức Phật chịu 3 tháng ăn lúa ngựa đó là để độ 500 con ngựa. Thời bấy giờ là Bồ Tát Nhật Tạng là người quản lý 500 con ngựa đó. Ngài mới dùng cái âm thanh, cái thần lực của mình để mà khuyến khích 500 cái con ngựa đó để mà tu hành. 500 con ngựa đó tiền kiếp là 500 vị tỳ kheo, bởi vì do duyên theo cái ngũ dục mà nó biến thành 500 con ngựa. Ngài thương quá, Ngài độ. Bây giờ Ngài mới tạo một cái phương tiện, Đức Phật đến đó ăn 3 tháng ăn lúa ngựa, tức là chia hết một nửa phần cho 500 con ngựa, để cho 500 con ngựa này bố thí hết nửa cái phần thức ăn của mình. Bồ Tát Nhật Tạng mới khuyên 500 con ngựa này là phát khởi cái tâm để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là thọ dụng là thức ăn đó, khiến cho 500 con ngựa này mãn kiếp được sanh lên cõi trời, được sanh lên cõi trời đau lợi hết, là 500 con ngựa. Thì như vậy là Ngài không có phải chịu cái quả báo, mà Ngài vì thương tưởng chúng sanh. Lúc đó Ngài A Nan đó tội nghiệp lắm quý vị, nó thương Đức Thế Tôn quá. Ngài là ăn cái hạt lúa ngựa này làm sao ăn nổi, con ăn còn không nổi, thấy Ngài ăn là thấy thương quá. Đức Phật mới nói là này A Nan, ông thử ăn một hạt lúa ngựa trong bát của ta coi. Ngài A Nan ăn vô, Ngài A Nan diễn tả là từ trước đến giờ con chưa ăn cái gì mà nó ngon như vậy. Thì bởi vì Đức Thế Tôn không bao giờ chịu một cái quả báo giống như mình nghĩ. Tất cả thức ăn nào đưa đến bát của Đức Thế Tôn đều trở thành cái diệu dược hết. Đó hả? Vì cái tâm từ mà thương tưởng tất cả chúng sanh, cho nên á là Phật làm như thế. Không phải lúc Ngài giác ngộ rồi Ngài làm như vậy, nhưng đến cái lúc mà còn là thái tử ở trong Đông Cung đó, Ngài đã thể hiện một cái điều mà mình đã từng nghe qua. Ông Đề Bà Đạt Đa bắn cái con ngỗng rớt xuống, ai là cái người cứu con ngỗng đó quý vị đã biết rồi, là thái tử Tức Đạt Đa kéo cái tên ra và băng cái vết thương lại, và biến thành một cái giai thoại Bồ Đề Đề Bà Đạt Đa và thái tử Tức Đạt Đa tranh giành một cái con ngỗng. Thật ra đối với những cái vị vương gia đó là một con ngỗng có xá gì đâu, sơn hào hải vị ăn còn không hết, một con ngỗng dành làm chi. Nhưng mà tại sao dành cái con ngỗng đó? Vì tự ái bản thân. Cho nên đó là Đề Bà Đạt Đa dành cái con ngỗng đó cho bằng được. Nhưng mà Đức Thế Tôn dành làm chi? Con ngỗng này dành để làm gì? Nhưng mà Ngài thương cái con ngỗng này, nếu mà về tay Đề Bà Đạt Đa là thế nào là cũng lên chảo dầu thôi, đó mà sẽ chết thôi. Cho nên vì vậy thương cái con ngỗng này, Ngài quyết Ngài phải dành con ngỗng, chuyện này đưa đến vua cha. Đề Bà Đạt Đa mới nói là con ngỗng này của con bắn xuống, chứ không phải là của Tức Đạt Đa, mà Tức Đạt Đa đến đó mà dành. Thì đúng về cái lý là Đề Bà Đạt Đa thắng. Nhưng mà thái tử Tức Đạt Đa luận như thế này, mà thế gian này tề mãn chưa thấy có một cái luận lý nào như là thái tử Tức Đạt Đa. Ngài luận độc đáo như thế này. Ngài nói là con ngỗng, anh bắn nó thù anh, nó ghét anh, thì như vậy nó không phải là của anh. Con ngỗng này tôi cứu nó cảm ơn tôi, nó cảm động với tôi, nó mới là của tôi. Vậy mà vua Tịnh Phạn xử cho thái tử Tức Đạt Đa thắng, quý vị. Quý vị thấy thế gian này có cái luận lý nào ngộ như vậy không ạ? Nhưng mà đây là một cái chân lý quý vị. Quý vị làm trong cái người đó đau khổ, cái người đó còn là của mình không ạ? Thưa không. Quý vị làm cho người ta thù ghét mình, thì như vậy đó là trong tâm của họ đó là họ không bao giờ muốn nhìn mặt mình, thì làm sao họ là của mình, đúng không ạ? Quý vị thương tưởng đến một người, giúp đỡ đến một người, lo lắng cho một người, cái người đó cảm động với mình, thì người đó là tôn trọng mình. Cái hình ảnh của mình là hình ảnh của Bồ Tát, hình ảnh của Thiên Thần, cái người đó mới là của mình, đúng không ạ? Cho nên đó là cái bài học mà quý vị thấy là rất là xác đáng, mình phải nên ứng dụng. Lúc nào trong lòng của mình ghét một người nào, mình biết rằng người đó đã xa mình rồi, người đó không có phải là của mình nữa. Nhưng mà có nhiều người luận lý hay lắm nè, nói mình đã ghét rồi muốn gặp chi nữa, đi luôn cho nó khỏe, đúng không ạ? Trong tinh thần Bồ Tát đạo quý vị, tham á thì là vẫn còn cứu giảng được, mà sân á là không còn cứu giảng được bởi cái tinh thần Bồ Tát đạo. Bồ Tát mà sân hận với một người là không phải là Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát là thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Mình làm cho chúng sanh đau khổ tức là mình đã chôn vùi một chúng sanh đó và chôn vùi cái công hạnh của mình. Ở đây quý vị có thọ giới Bồ Tát hết không ạ? Có người có người không, phải không ạ? Nhưng mà đa phần quý vị Phật tử là đều theo hạnh Phật đó, quý vị đều là Bồ Tát tại gia hết trơn. Cho nên quý vị thấy ở Trung Hoa đó, người ta dùng cái từ hay lắm, người nữ đều là Bồ Tát hết, đều kêu là xưng cái người nữ là Bồ Tát, phải không ạ? Thì như vậy mới nói lên cái sự phát tâm tu hành của mình đều là Bồ Tát. Cho nên quý vị không thể nào ghét bất cứ một cái người nào cả. Thưa quý vị, thông thường là tại sao mình không nên ghét? Những người mình ghét á là đa phần là những người đó là người thân của mình nhiều hơn là người sơ, đúng không ạ? Đúng không, quý vị có khi nào nghĩ như thế không ạ? Bởi vì quý vị thấy đó là cái phiền não ở trong nhà nhiều hơn phiền não ngoài đường, đúng không ạ? vợ chồng hay cãi lộn với nhau, anh em hay gây gổ với nhau. Thì như vậy đó, là những người mà mình thường hay gây gổ đó, là những người đó là đa phần là những người thân của mình. Cho nên mình bỏ một chúng sanh tức là mình đã bỏ người thân của mình. Cho nên tinh thần Bồ Tát Đạo là không nên như thế. Cho nên nếu mà có người nào mà mình ghét á, mình thấy ghét, mình biết là đây là mình sai rồi. Hay là họ ghét mình biết là mình sai rồi, mình tự mình phải sám hối. Chính tệ mạng là trên cái bước đường hoằng pháp, có những người cũng rất là quý mến tệ mạng, có những người là cũng rất là ghét tệ mạng. Nó ngộ lắm quý vị. Bắt đầu tệ mạng biết cái đó mà tệ mạng thực tập. Tệ mạng bắt đầu tệ mạng biết là những người đó ghét mình hay nói xấu mình á, là tệ mạng không có phải là phải bây giờ là phải làm như thế nào hết, mà tệ mạng chỉ sám hối nữa mình. Tệ mạng biết mình đã lỡ làm một cái điều gì đó khiến người ta mới nói xấu mình. Mình làm cái gì sai cho nên khiến người ta mới không ưng mình. Cho nên vì vậy đó là mình phải sám hối nghiệp tội của mình. Và lòng dặn lòng là nguyện rằng là công đức tu hành của mình hồi hướng hết ít cho họ. Và mong họ rằng giải tỏ hết tất cả những cái quan khiên, những cái thành kiến đối với mình. Tệ mạng nghĩ như thế. Sau những cái buổi mà tọa thiền hay là công phu đó, tệ mạng thực tập được như vậy. Thì như vậy đó, thì lúc đó đó là tệ mạng thấy cái điều này nó có sự chuyển biến quý vị. Chỉ trong một khoảng thời gian sau đó đó là những người đó họ bắt đầu họ có thiện cảm với mình. Rồi một cái duyên nó xảy ra, rồi họ trở về chùa với mình quý vị. Điều này tệ mạng mới thấy là thật ra Phật Pháp rất là mầu nhiệm ở cái chỗ đó. Chứ còn nếu mà trong lòng của mình đó mà còn có ước ước gì đối với họ đó quý vị, khi mà mình nhìn họ đó là bảo đảm người ta không, chẳng những không có thiện cảm với mình mà còn ghét mình nữa. Quý vị làm bất cứ những cái việc lành, việc tốt gì quý vị hồi hướng cho người thân của mình á, quý vị nghĩ có kết quả không à? Bây giờ cái người chết mình đừng nói đi, đúng không ạ? Nói cái người sống có kết quả không ạ? Thưa Phật tử, nghĩ là kết quả là kết quả làm sao? Phật tử này nói là do mình làm thì người thân mình cũng được hưởng, không hả? Đúng. Nhưng mà tại mạng muốn nói một cái góc độ nó khác hơn một chút, là khi mình hồi hướng cho cái người đó đó, là tự nhiên là người đó đó là họ có một cái thiện cảm với mình ở cái góc độ này. Ví dụ như cái người đó họ đang ghét mình, quý vị đó là làm bất cứ gì quý vị cũng hồi hướng cho cái người đó để giải cái quan khiên này. Quý vị nghĩ mình tu mình phải giải quan khiên đúng không ạ? Tại vì tất cả những cái sự kiện cái thế gian này xảy ra đó, là ai là cái người lỗi đầu tiên à? Chúng ta là cái người lỗi. Cho nên vì vậy mình phải giải cái quan khiên đó. Cho nên bây giờ mình làm cái gì, mình cứ hồi hướng cho người đó cái kết quả như thế này. Sở dĩ quý vị hồi hướng cho người đó được á, là quý vị thương người đó, quý vị mới hồi hướng, đúng không ạ? Từ trái tim của mình, từ tấm lòng của mình. Khi mình gặp cái người đó rồi đó, là mình còn cái âm hưởng của cái tình thương đó. Họ nhìn mình cái tự nhiên họ hết ghét. Từ từ họ hết ghét. Thì như vậy đó là tự nhiên mình với họ sẽ giải được cái quan khiên, giải được cái quan trái. Đó là cái chỗ mà nói về cái góc độ đó hồi hướng. Thì như vậy rồi bây giờ tại mạng muốn nói qua đến một cái góc độ nó xa hơn một chút nữa, là cái lời nói của mình cũng rất là quan trọng. trong cái cuộc sống tương giao với nhau, mình nói những cái lời êm dịu, cái lời an lành, cái lời Phật pháp, thì như vậy đó là khiến cho, cũng là một cách để mà gieo duyên để cho người khác. Một cái lời nói hiền lành là cũng khiến họ có thể chuyển được cái nội tâm. Thời trước Phật Nhiên Đăng đó là có một vị Phật là Thắng Sanh Như Lai. Thì thời bấy giờ đó là có một cái người dòng Thủ Đà La tên là Khả Úy, là một tên đồ tể. Tên đồ tể này cầm một cái con dao để mà giết cái con bò. Thì cái con bò này nó sợ quá, nó mới xúc dây nó chạy, thì cái người đồ tể này mới rượt theo và con bò này lọt xuống hố. Con bò lọt xuống hố rồi người đồ tể này mới đi xuống để mà giết cái con bò đó. Lúc đó là Đức Thắng Sanh Như Lai là đang thuyết pháp, ngài mới truyền tải một cái âm thanh rất là an lành đến cho người đồ tể này nghe và cũng như con bò này nghe. Tự nhiên cái tâm của cái người đồ tể này đó là an lành, tâm sát không còn nữa, và cái con dao nó rớt xuống và liền chứng được cái quả vô sanh. Con bò này nghe cái âm thanh của Đức Phật đó, khi chết nó được sanh lên cõi trời. Đó là một cái sự kiện mà Đức Thế Tôn kể lại cho hàng đệ tử trong cái pháp hội của Đức Phật đang thuyết pháp, muốn nói lên rằng đó là một cái lời an lành, cái lời hiền lành, cái lời mà mang cái chất liệu từ bi, thì nó mang đến cái sự mát mẻ cho người khác. Còn nếu một cái lời nói mà không mang đến, không có cái chất liệu từ bi, không mang đến bằng một cái tâm an lành, thì như vậy đó là khiến cho người khác đau khổ. Đó là cái lời nói của chúng ta. Thì như vậy đó là ở Đức Lạc Lại Lạc Ma đó là có cái câu này, ngài nói đó là muốn thương người khác đó là phải thương chính mình, muốn từ bi người khác trước là phải từ bi với mình trước. Cái điều này là cái quan trọng. Hồi nãy tại bạn nói là ánh mắt, cái hành động, cái lời nói, nhưng mà còn một cái rất là quan trọng ở trong, tức là cái gốc bên trong, tức là cái nội tâm. Mình phải thương mình thì mình mới có thể thương người khác được, đúng không ạ? Mà thương mình là thương làm sao? Quý vị á, là quý vị thương mình thì đừng làm cho mình khổ, đúng không ạ? Quý vị có làm cho mình khổ không ạ? Thường thường á là mình rất dễ làm cho mình khổ, mình thiếu cái từ bi đó. Kể cả cái thân tướng này có những cái chất mà nó không có phù hợp, mình vẫn cho nó vào để nó thỏa mãn một cái khát vọng nào đó. Bây giờ nó có cái loại thuốc gì mà nó lắc lắc, cái uống vô cái người ta cứ lắc lắc vậy thôi, mà cái cơ thể mình đâu có chịu nổi cái lắc đó, nhưng mà người ta vẫn uống vào để họ lắc chơi. Thì như vậy đó là thuộc về những cái giới trẻ, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình không thương mình. Còn đối với cái tâm của mình á, là phiền não, tham sân si, mình bị nó thiêu đốt, đúng không ạ? Bây giờ mình thương mình á thì mình đừng để cho cái phiền não. Thương mình á là mình phải buông hết tất cả những cái kiến chấp, những cái đau khổ, mình phải buông để cho tâm hồn mình nó được thanh thản. Đây là quý vị đang thương mình và đang từ bi với chính mình. Ngài Thiên Y Nghĩa Hoài đó là một thiền sư rất là nổi tiếng. Ngài đương thời có lúc mà ngài mà tu hành đó, là ngài vào trong tự viện đó, là gọi là trẻ củi gánh nước là cái việc của ngài. Bữa đó ngài gánh nước đó, tự nhiên cái đòn cánh gãy, cho nên là hai cái thùng rớt xuống, ngài liền ngộ đạo. Thì như vậy đó, tự nhiên lúc này đó là tâm của ngài là rỗng rang, bởi vì là buông hết được tất cả những cái mà lâu nay mình đang gánh. Thưa quý vị, trên vai của chúng ta có gánh không ạ? Gánh rất nhiều, đúng không ạ? Cho nên đó là mình gánh nhiều quá, cho nên đó là mình có thật sự mình có thương mình hay là không thương mình? Mình không thương mình. Cho nên bây giờ mình thương mình phải để cho tâm hồn mình thật là lành mạnh. Mình thương mình phải làm cho mình khỏe, mình mới thực sự mình thương mình. Có nhiều quý vị Phật tử nói đó là thân này là giả, mình không cần phải lo cho nó, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị phải nên lo cho cái thân mình cho thiệt là khỏe. Mình không phải là thương thân, nhưng mà nương cái thân này đó để mà tu hành. Vu Di Lan Đà hỏi tỳ kheo Na Tiên, tại sao đó là tỳ kheo vẫn ăn uống thoải mái như vậy, đó là tỳ kheo có phải thương thân không? Na Tiên tỳ kheo mới nói Vu Di Lan Đà, mới nói đó là ngài đi ra trận có khi nào bị thương không? Nói có. Như vậy rồi ngài săn sóc vết thương như thế nào? Tức là nói là tôi săn sóc vết thương rất là kỹ, lo lắng và săn sóc cho nó, để cho nó lành rồi tiếp tục ra trận. Ngài nói các vị tỳ kheo cũng như vậy, ăn uống không phải là thương thân, nhưng mà vì muốn cho cái thân này khỏe để mà tiếp tục tu hành, đúng không hả? Để giữ cái thân này để tu hành. Thì như vậy đó, là quý vị đó là phải giữ cho cái thân mình thiệt khỏe và cái tâm hồn mình đó thật là trong sáng. Thì như vậy quý vị mới thương mình, và quý vị mới, đây mới gọi là cái từ bi đích thực, đúng không ạ? Khi mà từ cái tâm mình nó an lành trong sáng này đó, thì lúc này là quý vị mới có cái từ bi. Có cái từ bi rồi quý vị mới thương tưởng được hết tất cả chúng sanh. Đức Phật cũng như vậy, 5 năm cầu học, 6 năm khổ hạnh, đây là ngài đang thương ngài. Rồi ngài từ khi ngài giác ngộ rồi đó, ngài mới thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Cho nên đó là tóm lại đó, là mình phải cố gắng nỗ lực tu hành để cho mình vươn lên, mình phải vượt khỏi những cái gì nó đang ràng buộc, và mình mới ban cái từ tâm mình đến cho người khác. Thì như vậy đó là gieo cái hạt giống từ bi, là mình gieo hết cho tất cả con người và tất cả vạn vật. Mọi người hạnh phúc là chúng ta hạnh phúc, mọi người an lành là chúng ta an lành. Đây là quý vị gieo được cái hạt giống đó. Mình không nên tạo một cái khoảng cách giữa con người và con người, giữa con người với vạn vật. Tôi phải đọc cái câu chuyện này cảm động lắm. Cái tựa đề là khoảng cách. Một bà lão mù, quý vị, mỗi ngày bà đi ven theo cái con đường mà bà từng biết, và bà ngồi nghỉ ở nơi một cái bóng cây mà bà thường nghỉ ở đó. Ngày nào cũng như vậy, sau khi đi xin về, bà đến đó bà ngồi nghỉ. Thì bữa đó đó là bà đi đến gốc cây, bà rờ chỗ đó thì bà đụng phải một cái cô gái 15 tuổi. Thì cái cô gái này khi mà gặp người đụng phải thì la hoảng lên. Thì bà, trong lòng bà cảm giác rất là hối hận. Nó là bởi vì mình mù lòa mà khiến cho mình phải dậm phải một cái người khác mà nghe ra đó là người trẻ tuổi hơn mình. Lòng bà rất là ái ngại vấn đề đó. Còn cô bé đó là sau khi mà la bà xong rồi đó, thì quay lại mới thấy một bà lão bị mù, một bà lão mà cũng quờ quạng cũng như mình. Thật ra cô bé đó cũng là một cô gái mù, nhưng mà thấy bà lão mà quờ quạng như thế mà dậm phải mình á, nghe cái tiếng nói thì cô ta cũng cảm giác một lòng rất là hối hận. Mình lỡ mình đã là xúc phạm đến người lớn tuổi mà lại bị mù lòa. Điều này cô gái cảm giác giống như là rất là hối hận ở trong lòng. Bây giờ là cô gái mới nói như thế này để giải tỏa một cái khoảng cách giữa cô gái và bà lão. Cô gái mới nói này: bà, con có 5 ngàn muốn cho bà. Thì bà nghe như vậy đó, bà mới nghĩ như thế này: cô gái này, cô bé này á, là chắc là đã tha thứ mình cho nên là mới cho tiền mình. Bà muốn nhận một cái tấm lòng của cô gái, cũng như là muốn xóa sạch được những cái khó chịu trong lòng của bà. Bà mới đưa chiếc nón ra để mà nhận cái tiền đó, giống như là để xóa hết những cái u uất ở trong lòng của bà. Thì bà đưa cái nón ra, cô gái cũng mù, cô gái cũng đưa cái tay để mà để tiền xuống mà cũng không biết được là cái vị trí chỗ nào. Thế rồi một chiếc lá ở trên cây nó rớt xuống trên cái nón của bà. Bà nghe một chiếc lá rớt trên cái nón của bà cứ ngỡ là cái tiền đã bỏ vào trong nón của bà rồi. Bà mới thò tay bà rờ, đây là chiếc lá, không phải là tiền. Bà đau trong lòng. Bà nói là cô gái này chắc còn giận mình, cho nên là mới gạt mình như thế. Bà buồn bã, bà bước đi. Còn cô gái đó là thấy bà bước đi mà chưa nhận tiền của mình, cô gái mới nghĩ trong lòng là chắc là bà giận mình, cho nên bà mới không nhận tiền của mình. Hai người đứng giữa trời bưng qua. Cho nên là quý vị thấy cái tâm lý của con người ta là rất là dễ mà xúc động, mà dễ buồn giận, buồn thương giận ghét. Đây là cái thức tình lục dục của tất cả chúng sanh. Chỉ có lòng từ bi của Đức Thế Tôn, lòng từ bi của người con Phật như chúng ta mới có thể là hóa giải hết tất cả những cái u uất trong lòng và thương tưởng hết tất cả chúng sanh, gieo những cái hạt giống an lành đến cho người khác, để chúng ta thể hiện một cái con người là một đệ tử của Đức Phật, là một cái người giàu lòng từ bi và trí tuệ, thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Quý vị, tâm của quý vị rộng lớn như thế, trí của quý vị cao như vậy, là tự nhiên quý vị sẽ bước lên một cái bờ vực nó cao hơn, tâm mình rộng rãi hơn, tất cả nghiệp thức miên man ở trong lòng của mình đó, là nó sẽ tan biến đi hết tất cả. Bởi vì đó là nghiệp thức mà có thể chi phối mình đó, là bởi vì tâm mình nó nhỏ hẹp. Nhưng bây giờ tâm mình nó rộng lớn như bể cả rồi, thì nghiệp thức nó sẽ tự tan biến vào trong cái cõi lòng của mình. Cho nên cái công, dù quý vị tu hành cỡ nào đi nữa, giác ngộ rồi đi nữa, quý vị cũng phải là độ chúng sanh. Mới nói là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đó là một vị Phật phải trải qua cái giai đoạn đó hết. Ngày xưa Đức Phật nhiều đời Ngài hành Bồ Tát Đạo, đời nào ra đời Ngài cũng gieo duyên rắc những cái hạt tâm từ đến cho tất cả chúng sanh, để rồi Ngài trở thành một vị Phật, Ngài độ vô lượng chúng sanh. Gieo cái duyên lành đó là chúng ta cùng chung một pháp hội, cùng gọi là cùng đi lên một cái con đường giác ngộ giải thoát, và chúng ta sẽ thành tựu quả vị Phật trong nay mai. Nên đó là cái bài pháp mà Tài Mạng muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị thân tâm thường lạc, trí huệ đó ngời sáng và vững chãi niềm tin, phát khởi tâm từ và trở thành một người Phật tử chân chánh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Yeah.